Thế nên có một cái lần đó đó, Đức Phật ngài đang ngồi thiền nhập định diễn được, ngài ngồi hoàn toàn im lặng, không biết là ngài làm gì, ngài ngồi làm gì thì không biết, nhưng mà không cách nào mà tới mà ý kiến Đức Phật để hỏi đạo được. Thì ông vua trời Đế Thích, ông đang muốn gặp Đức Phật để hỏi một chuyện gì, mà ông đang biết một chuyện gì đó biết, ông muốn là gặp Đức Phật để mà hỏi cho nó ra, nhưng mà thấy Đức Phật cứ ngồi hoài, ông không biết làm sao. Thì lúc đó sẵn với ông Càn Khát Bà nó đang tới dụ dỗ con gái mình, nó là bên đàn hát thì vua trời Đế Thích mới nói bây giờ nếu mà ông làm được một cái chuyện đấy thì ta sẽ gả con gái cho ông, làm sao cũng xuống mà Đức Phật mà ngài không còn ngồi yên được. Thế mà ngài không còn ngồi yên nữa mà ngài nói chuyện gì đó thì ta sẽ đến hội đạo này. Thì ông ấy kia ông mới nói được, ông mới tới ông ngồi cách xa Đức Phật một khoảng, ông ngồi ông hát. Mà ông hát ông cũng bận là hát cái bài hát mà dụ dỗ con gái của vua trời Đế Thích đó, chứ không phải là hát ta ca tụng Đức Phật ở dưới. Thì Đức Phật ngài mở mắt ra, ngài mở mắt ra, tức là sau khi ngài nghe một lát, ngài mới mở mắt ra, ngài mới nói này khác bạn, ngươi làm sao mà ngươi có thể là đàn hát mà hay đến như vậy? Thế ra Đức Phật ngài cũng biết thân thức. Mà cái đường thường thức đó là cái bản nhạc đó là bản nhạc là cái bản nhạc. Mà Đức Phật ngài còn khen hay. Ngài nói là cái bản nhạc này là ngươi từ cảm hứng mà hát ra, mà tràn ra. Thế là ngươi có phần sẵn, nói không? Con đã đem hết cái tâm hồn của con ra, con muốn yêu con gái của vua trời Đế Thích, cho nên là con cứ tràn cứ hát hết lòng con. Phật ngài khen hay. Thì vua trời Đế Thích nhân cơ hội đó vô mình xin đảnh lễ Đức Phật để mời nghe xuất phát. Thì cái câu chuyện này á chứng tỏ rằng là không phải Đức Phật ngài mà thành đạo rồi á, bây giờ ngài vô cảm còn biết cái gì hay cái gì dở hết. Không phải như vậy, ăn cũng biết cái nào cay mà kề đó, mà ngọt cũng mà kề đó. Không phải như vậy. Thực ra mình ăn á, mà người ta nói là thực bất tri kỳ vị. Tại sao thực bất tri kỳ vị? Nhưng mà ngược lại Đức Phật á, tại vì Đức Phật là khi ăn thì chỉ có ăn thôi chứ đâu có làm gì nữa đâu. Cho nên làm sao cũng biết được cái ngon, cái mặn bao nhiêu, cái chua bao nhiêu là ngài biết hết. Vừa trước thầy nói thì nói là từ khi mà thầy qua đây đi chơi với thầy thì con mới thấy đám mây này nè, cho con vừa trước giờ không thấy đám mây. Không thật á. Nhưng mà nó nói như vậy là thầy rất mừng, bởi vì thực ra cái tâm hồn mình mở ra và cái cảm xúc nó rất là béo nhảy. Cái cảm xúc béo nhảy như vậy cho nên Đức Phật ngài mới có thể cảm nhận được một người nào đó đang đau khổ để mà ngài tới khai mở cho người đó. Có một cái người giúp việc nghèo khổ và rất tự ti trong cái việc là mình không có cái gì để mà cúng dường, nhưng mà rất là tôn kính Đức Phật, rất tôn kính Phật Pháp Tăng, nhưng mà cái thân phần là chỉ có phục vụ cho cái người chủ thôi, cho nên không có cái gì để mà cúng dường cả. Thì Đức Phật ngài biết được cái tâm của cái người này là có cái đức tin rất tốt, nhưng mà tự ti. Cho nên Đức Phật ngài mình buổi sáng đó, ngài ôm mình bác đi ngang qua cái nhà đó. Khi đi ngang qua cái nhà đó thì cái người giúp việc đó là đang rửa nồi, rửa chén, rửa bát, rửa nồi đó, thì thấy Đức Phật ngài đứng lại để mà khất thực, thì cô lúng túng vô cùng, bởi vì cô không có cái gì để bát cả. Nhưng mà trong cái nồi cơm đó, nó còn một miếng cơm cháy. Thì bà nói rằng là cái này là coi như không phải là còn, không còn của bà chủ nữa, không còn của cái chủ nữa, vì đã ăn xong rồi, bây giờ đem ra là chỉ để rửa thôi.
Như vậy cái miếng cơm trái này là của mình. Bây giờ mình chỉ có duy nhất một miếng cơm trái để mà cúng Phật thôi. Nhưng mà trong lòng vẫn cứ ái ngại, không biết cúng Phật cái ngài có sử dụng nước một cái cơm trái này không? Không có kệ đó. Bây giờ mình không còn cách nào khác đó, thì lấy cái miếng cơm trái ra đem để bát đưa Phật. Đức Phật ngài nhận xong rồi á, ngài qua cái gốc cây đối diện cái nhà đó, ngài ngồi ngài ăn tại đó, ăn miếng cơm trái ra tại đó. Bà nó mà mừng quá, phi lạc nổi lên. Đến đảnh lễ Đức Phật thì ngài thuyết một cái bài pháp trong cái lúc mà niềm tin và là một cái sự mà hoan hỷ thư phái là tròn vẹn với cái đó. Đó là pháp đang lúc đó, là người đó là đang tròn vẹn với pháp đó. Chính trong cái lúc đó là ngài thuyết pháp thì người đó là đắc đạo quả tu đà hoàn. Đại khái như vậy. Thế thì Đức Phật á, ngài phải là một cái người mà có một cái cảm xúc rất là bén nhạy để mà có thể cảm nhận được một cái nỗi khổ của một chúng sanh, cảm nhận được cái hay của một cái bản nhạc tình. Chứ đâu phải là không có đâu. Thành ra đừng có tưởng rằng là tu hành nó là phải mà cố làm sao mà đóng tai đóng mắt lại hết tất cả, để mà đừng có còn nghe cái gì hết, đừng có còn thấy cái gì hết. Không phải như vậy. Có một cái anh ở ngoài Hà Nội á, khi mà thầy ra ngoài đó anh dẫn về cái nhà thì thấy là ngôi nhà rất là yên tĩnh, có chỗ thờ, có chỗ, tức nghĩa là coi như tiềm nghi vô cùng. Nhưng mà anh lại khơi lên một cái tâm á, là muốn vô trong Lâm Đồng á, tức là vô trong miền Nam, vô trong Lâm Đồng á, và mua một cái chỗ đất rồi làm cái cốc ở đó để mà tu hành. Thầy mới nói rằng á, anh vô Lâm Đồng mà anh kiếm một chỗ đất là mệt rồi, kiếm chỗ đất mình phải dừng lên một cái cốc nữa là rất là mệt. Mà anh biết là anh tới cái chỗ là xứ là với người, anh dừng cái cốc ở đó không yên, đủ thứ rắc rối xảy ra. Thế tại sao ở đấy mà yên nhỉ? Mới anh tu liền đây rồi mà mất công mà đi trả giá có sự tiền ở bên Lâm Đồng, cái chỗ đất đó bao nhiêu cái gì làm gì cho nó mệt như vậy. Thành ra nhiều khi mình vì một cái lý tưởng nào đó mà mình đánh mất cái thực tại lúc nào có sẵn, lúc nào cũng có sẵn, lúc nào pháp cũng là nói với mình. Trong vi tiếu thầy có tới biết một câu chuyện, có một cái người đến hỏi pháp, một vị thiền sư nói là xin ngài thuyết pháp cho con nghe. Vị thiền sư nói anh nghe thuyết pháp nhiều rồi mà, thế anh tới đây nghe thuyết pháp nhiều rồi, bây giờ còn nghe thuyết pháp gì nữa, sao anh không nghe pháp trước đi. Pháp thì nó tiếp với mình hàng ngày hàng giờ, từng giây từng phút từng sát na, từng sát na là pháp luôn là tiếp cho mình trong những nỗi đau, trong tất cả mọi cái trong cuộc sống, từng bước đi từng hơi thở, tất cả đó là pháp đang kỳ thầm với mình. Cái bài pháp ví diệu của mình không chịu học. Nếu một cái người cho nên hành vipassana là làm gì? Tiếp trở lại để mà quan sát lại cái thân, những cảm thọ, tâm sinh khởi tính sinh diệt như thế nào, pháp cần hành như thế nào, thì là trở về với mình để mà cảm xúc tất cả những cái đó. Mà cái đó nó đang dạy cho mình, đang nói với mình tất cả sự thật. Mình không chịu lắng nghe nó, không lắng nghe nó làm sao mà thấy vô thường khổ vô ngã được. Mà vô thường khổ vô ngã là chỉ thấy trên pháp tự nhiên, bởi vì thực tánh pháp chỉ xuất hiện khi nó tự nhiên. Còn bắt gò ép nó lại thì nó không phải thực tánh pháp nữa. Vì sao gò ép không phải tánh pháp? Vì khi gò ép á, tức là gò ép bởi cái ý đồ của mình rồi, bởi vì cái ý niệm, cái quan niệm của mình rồi, mình mới gò ép lại. Mà mình gò ép lại như vậy á, thì làm sao mà mình lại thấy được thực tánh? Cho nên chỉ thấy thực tánh khi pháp tự nhiên. Cho nên á, cùng nhiên pháp, đặt pháp danh cùng nhiên là nhiên, nhưng mà duyên á, cùng nhiên. Thường dịch phải thuần theo cái pháp vận hành đó để mà thấy ra. Cho dù tốt gì xấu gì cũng cần biết, tốt thì thấy ra tốt, xấu thì thấy ra xấu, cũng là thấy ra được cái bản chất thật của pháp. Cho nên đó, nói làm thường thần trọng luôn tròn đẹp chú tâm lắng nghe quan sát rõ. Lắng nghe quan sát tức là tri kiến rồi, thấy nghe xúc chạm và biết, đây gọi là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri thực ra là mắt tai mũi lưỡi thân ý nhận thức sắc thân hương vị xúc pháp một cách trực tiếp,
không có không chủ quan, cách trực tiếp ngay nơi cái sự kiện đó, ngay nơi cái thực pháp đó, chứ không có đi qua bất kỳ một cái quan niệm hay là cái gì của mình. Cho dù quan niệm đó là quan niệm vi diệu pháp thì cũng không được, mà là phải đi thăm nó. Thì lắng nghe cái pháp này, pháp đến đi, pháp sinh diệt, không, pháp luôn đến đi sinh diệt nên mình lặng lẽ đến đi sinh diệt nên pháp luôn luôn lặng lẽ đến đi sinh diệt nên mình bây giờ mình cần cầu chú tâm quan sát lắng nghe. Nhưng mà ở đây cần điều chỉnh một điều này, nó có hai mặt. Một mặt là mình chỉ cần buông ra cho tâm nó rộng ràng sáng suốt để thành công này, mình cứ sống trong cái sáng suốt định tĩnh trong này nó thôi. Khi mà bắt đầu cần một cái việc gì đó thì nó sẽ tự động xuất hiện cái thần trọng chú tâm quan sát, chứ đừng có cố gắng thần trọng chú tâm quan sát quá. Sở dĩ mà thầy đưa ra cái thần trọng chú tâm quan sát là để cho Phật tử có cái để làm. Chân thôi là cứ nói là thầy nói vậy cũng biết làm sao thì bây giờ đưa cho cái để mà làm được. Nhưng mà không phải là đừng có lấy nó để mà cố gắng làm cái gì cả, mà chỉ cần là buông ra để cho cái tánh biết của mình nó tự làm việc và để cho pháp tự vận hành. Nhớ hai cái điều đó thật kỹ, pháp luôn vận hành một cách chính xác đúng đắn, và tánh biết của mình nếu buông ra đừng có che lấp nó thì nó sẽ phát ánh trung thực cái pháp đó nhất. Vì vậy cho nên cái buông ra là rất quan trọng, buông ra là rất quan trọng. Trong ba la mật, mười pháp ba la mật thì thầy cũng viết một cái chương về ba la mật. Trong ba la mật thì pháp đầu là bố thí, pháp sau là xả. Bố thí cũng là buông, nhưng mà cái buông lúc đầu buông thì tại mình dính kẹt quá đi cho nên phải buông. Bố thí thì giới nhẫn nhục gì tất cả những cái đó đều là buông hết. Cho nên cái ba la mật thực ra cái nội dung của ba la mật chính là buông. Ba la mật là vượt qua bản ngã. Parami, parami tức là đến bờ kia. Thực ra đến bờ kia ở đây đấy có nghĩa là vượt qua cái bản ngã để mà tròn vẹn với thực tại. Vậy thì bây giờ một người mà quá tham lam ích kỷ ấy, nó bị kẹt ở trong cái tài sản, cái địa vị, cái danh vọng đủ thứ cho nó thì làm sao mà buông được? Cứ ngồi lại là nghĩ đến cái chuyện mình làm sao mình lên cấp cái rồi này chứ. Còn cái người anh chơi cũng vậy, cứ ngồi lại cái là muốn đắc cái này đắc cái nào thì làm sao mà buông được? Nhưng mà cái buông mới là cái chính.
Thì nhân tiện đây á, thầy mới nói về cái tức là ba la mật ấy. Nhớ ba la mật ấy, thầy là cứ nói tắt. Nói tắt là vì sao? Nói để mình thấy ra cái lẽ của nó, cái lẽ đàng của nó. Tại sao mà lúc ngay từ đầu vô là phải bố thí mà cuối cùng là xả? Mà không xả đó, chưa qua cái pháp xả đó, thì không bao giờ vào được đạo quả. Xả mới vô đạo quả được. Xả là cái tuệ thứ 11 là tuệ xả. Tuệ xả là cái đó mới đến cái thuần thứ chuyện tấn mới đến đạo đến quả. Nhưng mà đạo quả ở đây cũng phải là đừng có tưởng đạo quả là một cái gì đó. Đạo quả ở đây tức là rời bỏ được những cái trói buộc để cho nó hoàn toàn trong sáng tự do. Chẳng phải đạo quả là có cái đạo quả nào đó mà ở trong đó như là một địa vị như trong xã hội đó. Bây giờ để cho các Phật tử rõ thêm một chút nữa thì thầy trình bày cái pháp thất giác chi. Đức Phật có nói nếu như một người mà thường thần trọng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì cái người đó sẽ đưa đến là thất giác chi, tức là từ tứ niệm xứ đưa đến thất giác chi. Thất giác chi là như thế này. Cái trình bày thất giác chi đấy thường thường là người ta trình bày, người ta cứ nói là niệm là thế này, pháp là thế này, tinh tấn là thế này. Trong cái kinh nghiệm tu tập của thầy thì thầy thấy nó khác, thầy sẽ trình bày một cách khác. Thay vì nói là niệm trật pháp tinh tấn theo cái kiểu là từng pháp từng chi như vậy đó, thì thầy là trình bày theo một kiểu khác. Thầy sẽ trình bày cái này á, là các Phật tử sẽ hiểu ngay cái thất giác chi này. Thường thường chúng ta bị rơi vào một trong hai cái trạng thái, tức là một khi thì mình bị chìm đắm
có một đôi lúc thì mình bị chìm xuống, tức là mình thiếu cái tính chất mà năng động, bị tiêu cực đấy. À, trong đời sống mình có khi tiêu cực, có khi là quá tích cực, đó là rơi vào hai cái thái cực. Một thái cực đó thì quá tiêu cực, một thái cực đó thì quá tích cực. Tiêu cực thì nó rơi vào thụ động, mà tích cực thì rơi vào dao động. Thành ra mình giống như cái quả lá đồng hồ đó, nó qua bên này thì thụ động rồi ấy, thì mình lại cố gắng lên một cái, qua bên này thì bị dao động. Giờ mình thấy là mình bị buông lung trong cuộc đời, mình cứ bị chạy theo danh lợi, chạy theo cái này cái kia đó. Rồi mình thấy vậy cho mình giật mình, nên mình cố gắng tu hành. Mà khi cố gắng tu hành thì cố theo chữ thì nó rơi vào dao động, mà buông ra thì rơi vào thụ động. Nó là cái như vậy. Thành ra mình là cứ bị giống như là cái quả lắc đồ nổ, nó cứ chạy qua bên này chạy qua bên kia. Thế thì á, niệm là gì? Niệm là trở lại với chính mình. Chứ không có niệm là cái gì cả. Niệm là trở lại với chính mình thôi. Tức là mình á, thù đồng cũng là đánh mất mình, phải không? Khi mình thù đồng những người biến, tức là mình cũng đánh mất mình. Mà khi mình cố gắng quá, tức là mình bị dao động, mình quá tích cực rồi mình bị dao động thì cũng đánh mất mình. Thì á, chỉ có một cái mà để cho mình đừng đánh mất mình á, là phải trở lại với chính mình. Trở lại chân niệm, mình gọi là chân niệm. Đơn giản là như thầy có lấy ví dụ cái tấm kiếm, muốn soi mặt mình á, muốn thấy mình á, thì phải là để cái tấm kiếm ngay mình á, khi đó mình mới thấy mình được. À, cho nên á, cái tâm mình á, nó phải trở lại cái chính mình á, thì khi đó mình mới thấy ra pháp. Còn cái tâm mình mà nó chạy đi đâu á, thì cũng làm sao mà thấy ra pháp được. Cho nên đầu tiên á, là phải mình thấy mình trước. Khi mình thấy mình trước rồi, rõ ràng minh bạch rồi, thì lúc đó bắt đầu mình mới nhìn ra ngoài. Nhìn ra ngoài á, thì ở trong này vẫn rồi, thì nhìn ra ngoài mình sẽ thấy ngoài đâu đó rõ ràng hết. Còn khi mà mình không vẫn ở đây, mình chưa thấy mình, mà mình lại đi chạy ra ngoài á, thì nó bị dính hết, chạy đâu dính đó. Cho nên cái đầu tiên á, là phải trở lại với mình trước. Thì trong kinh tế đồng xứ là nói là nhìn thân trên thân, ở bên trong, rồi sau đó nó mới niệm tâm nó bị ngoài. Rồi khi mà bên trong cũng thông, bên ngoài cũng thông, thì lúc đó tùy lúc mà bên trong đến bên ngoài, vừa niệm bên trong mà vừa niệm bên ngoài. Thì trong bài kinh tế niệm xứ là các Phật tử để ý cái chuyện đó. Như vậy á, đầu tiên niệm là mình trở về với chính mình cái đã. Sở dĩ mà có cái pháp môn niệm Phật, tại vì sao á, cái chữ niệm á là sati, cái chữ niệm á chữ phạn là sati. Mà còn niệm Phật á thì gọi là anusati. Anu á là phó, anu là phó, hay là anu là cái lớp dưới. Ví dụ như là lê kha là thư ký, lê kha là thư ký, anu lê kha là phó thư ký, cái tiếng tiếng phạn. Cho nên đó, ở đây sau tí đó là chánh niệm. Mà chắc ăn thêm nữa, để thêm cái trước nữa là samma sati là chánh niệm, còn anusati là phó niệm. Tại sao phó niệm? Tại sao niệm Phật là phó niệm? Phó niệm bởi vì niệm Phật là còn nhất niệm, như hôm qua thầy nói đó, niệm Phật là phải nhất niệm mới đã, phải nhất niệm mới là chuyển qua chánh niệm. Khi chánh niệm đó trở lại với chính mình, luôn luôn mình biết mình, luôn luôn mình không quên mình. Chính xác nhất để dịch cái từ mà cái sáu tí đó là không quên mình, đúng nghĩa nhất là không quên mình. Bây giờ này, khi mình không quên mình, lúc đó mình mới biết mình rõ ràng là đi đứng hay nằm hay ngồi hay thở hay thế nào đó, đó thì gọi là trật pháp. Tại vì mình có trở về với mình rồi đó, mình mới biết là đây là thân hay là đây là thọ hay là đây là tâm, đây là pháp, đây là mình đang đi hay mình đang đứng hay mình đang nói. Khi mình thấy cái pháp nó đang diễn ra như thế nào đó thì lúc đó gọi là trật pháp. Còn khi mà mình không buông lung dễ vui, tại vì mình hay mình buông lung dễ vui một cái đó. Buông lung dễ vui thì nó rơi vào thụ động ấy, phải không? Buông lung dễ vui đó thì mình bị rơi vào thụ động. Cho nên đó, cần phải có tinh tấn. Cái tinh tấn nhớ là trạch pháp, tinh tấn hỷ đồ này kia đó, đó là nguyên lý. Nguyên lý là cái sự thật đã có sẵn.
chứ không phải là phương pháp này. Thì khi mình trở về với mình, lúc dao động á, lúc mà bị thụ động á, tức là bị buông lung dễ vui á, thì lúc đó mình chỉ cần là một là quan sát lại cho rõ ràng. Cái trật pháp này là quan sát lại rõ ràng pháp như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình đang buông lung hả, bây giờ mình đang buông lung không, giờ mình bị buông lung gì đó, giả sử như thầy đang đi, bây giờ quan sát lại cái đi một cách rõ ràng, đó là trật pháp. Thầy nói rõ ràng cụ thể như vậy cho nó dễ hiểu, tức là cái tâm mình đang bị phóng dật, buông lung, thụ động. Thì bây giờ muốn hết cái tình trạng thụ động đó thì mình phải chú tâm quan sát bước đi của mình. Cái mà quan sát đó gọi là trật pháp. Quan sát pháp rõ ràng, khi đi thì mình quan sát đi, khi thở thì mình quan sát thở, khi mình ăn thì mình quan sát nhai, thì cái quan sát đó gọi là trật. Người ta thường là dịch cái chữ trật pháp đó là chọn lừa pháp. Không phải chọn lừa pháp đâu, bởi vì trật pháp là một cái tuệ, chứ không phải là người mà chọn lừa đó là nó trở thành ra là cái ý chọn lừa theo ý mình rồi. Còn đấy đó là khi chánh niệm tức là trở về lại với mình thì mình bắt đầu chú tâm để thấy cái pháp. Khi mình quan sát pháp đó, thì mình sẽ rõ ràng đâu đó pháp ra đâu đó rõ ràng. Khi mà thấy ra đâu đó rõ ràng đó, thì nó không còn bị rơi vào tình trạng thụ động nữa. Hoặc là tinh tấn. Tinh tấn tức là mình không dễ đuôi, không buông lung, mà là cái tâm phấn chấn lên. Thì khi mà cái tâm mà nó phấn chấn lên đó, rồi gọi là tinh tấn. Và hoan hỷ đây, cái hoan hỷ tức là một cái chữ mà hân hoan đó. Chữ hân hoan, hoan hỷ là có nghĩa là nó phấn chấn lên. Cho nên người ta hay dùng cái từ là phấn khởi. Phấn khởi tức là hết, phấn khởi tức là nó không bị rơi vào một cái tình trạng là buồn chán. Khi mình buông lung á thì mình tinh tấn, khi mình buồn chán á, chán nản á thì là hết, khi mình mờ mờ ảo ảo đó thì trật pháp. Ba cái trạng thái của thụ động á là chán nản, buông lung và là mê muội. Khi mà tâm mình thụ động á thì bị rơi vào ba trạng thái là mê muội, buông lung và chán nản. Vì vậy cho nên á, khi mình trở lại với mình, cái gốc chính là phải trở lại với mình cái đã, chứ không trở lại với mình thì không thể được. Trở lại với mình, khi mê muội á thì mình dùng trạch pháp, tức là quan sát pháp rõ ràng hơn. Khi buông lung á thì mình phải tinh tấn, và khi chán nản á thì mình phải phấn khởi lên. Còn bên phía này á, khi mà mình bị dao động tức là cứ lo lắng, cứ phóng tâm bất an, là nó cứ cái tâm nó cứ bốc lên, muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn làm cái này, muốn làm cái nọ, không yên ổn được, thì lúc đó nếu tình trạng lúc đó là tán loạn á thì mình phải chú tâm lại. Nếu mà tình trạng là vướng mắc á thì xả. Còn cái tình trạng mà nó nặng nề trì trệ, cái trì trệ này không phải cái trì trệ của cái chán nản nó khác, mà bên này á là một cái dao động trào phức. Có ba trạng thái khi mà mình dao động á, là trào phức tức là tâm cứ muốn nghĩ cái trường này, nghĩ quá trường kia, nhảy từ trường này qua trường khác, tìm tòi cái này, tìm ngờ cái kia, thì cái tâm đó là trào cứ. Trào cứ đó thì mình phải là tu tập cái pháp là khinh an. Khinh an tức là thư giãn ra, là cái trào cứ này là căng thẳng đó, trào cứ hết rồi cho nên lại dừng chữ căng thẳng dễ hơn.
Bồn chồn
à, bồn chồn căng thẳng đó. Bồn chồn, khi mình mà bồn chồn căng thẳng thì mình phải biết là thư giãn ra. Nó cũng là một cái buông xuống, cũng là một cái buông, là để cho cái tâm nó mở ra, cho nó nhẹ đi. Thì cái tính chất mà thư, nó gọi là khinh an hoặc là thư thái, nó nhẹ nhàng, làm cho nó nhẹ nhàng ra. Còn khi tâm tán loạn đó, thì mình phải ổn định lại bằng cách là chú tâm. Và khi mà cái tâm mình bị bị vướng mắc á, thì mình là buông xả. Thì thành ra cái thất giác chi này đó cũng giống như thầy nói đó, là có hai mặt, một mặt mà đồng dùng ra đó, thì mình thần trọng chú tâm quan sát, còn khi mà kiên định đó, thì mình là buông xả để cho nó sáng suốt định tĩnh không vậy. Thầy nên nhớ là trong cái thức giác chi nó có hai vế, một vế đó là để đối trị cái dao động, một vế là để đối trị cái thụ động. Nhưng mà niệm á thì là luôn luôn phải nằm ở trên giữa, niệm là phải nằm trên giữa, luôn luôn niệm phải có, tức là luôn luôn phải trở về với chính mình cái đã, và cái đó mới giải quyết gì mới giải quyết. Thế còn bây giờ mình giải, nếu mà giả sử như mình tu mà mình đang cố gắng mình thở, cố gắng theo dõi hơi thở, hay là cố gắng theo dõi niệm thân, hay là cố gắng định, hay là cố gắng làm gì đó, nhưng mà cái cố gắng đó là đang phóng tâm ra ngoài, cái sự cố gắng đó là đang muốn đặt cái gì đó ở bên ngoài, như vậy là vẫn còn phóng tâm ra ngoài, chưa phải là chánh niệm, chưa phải là trở về với chính mình. Mặc dù khi mình tu thì mình nói là mình đang chánh niệm, thí dụ bây giờ mình đang niệm thân thì niệm thân là đúng rồi, nhưng mà cái niệm thân đó thì tùy theo cái lúc là thụ động hay dao động mà mình sử dụng những cái pháp phía bên này hay là phía bên kia sử dụng. Còn trong lúc mà mình niệm thân, mình nói mình niệm thân, nhưng mà trong khi niệm thân á, mình lại khởi lên cái tâm là niệm thân để tìm cái này, để tìm cái kia, thì lúc đó nó lại là bất an rồi, chứ không phải là mình đang tròn vẹn với cái thân đó, đang tròn vẹn với cái thân đó, hoặc là tròn vẹn tùy theo lúc. Thí dụ bây giờ thế này, trong khi mình đang niệm thân, mình đang đi và mình đang niệm cái hàng thai đi, nhưng mà tại vì á, khi mình hành á thì có người hành chưa đúng, cho nên là khi cái niệm mà hàng thai đi á thì quá cố gắng để mà đi cho thật là kỹ, rồi trong đó là mình cứ tập trung vào để mà tìm tòi cái gì đó, hay là mình cố gắng để tìm để mà ổn định cái gì đó, tức là vẫn ở trong một cái trạng thái căng thẳng. Lúc đó mình sẽ dùng cái pháp xá hoặc là khinh an, thì mình buông ra một cái thì bắt đầu mình trở lại đi bình thường thôi, với một cái tâm bình thường thôi. Lúc đó mình sẽ thấy cái đi đó nó rất là rõ ràng. Mà trước đó mình lại cố gắng thật nhiều với một ý đồ gì đó thì mình không thấy được. Nhưng mà khi mình buông ra thì mình đi rất là dễ dàng, mình đi rất tự nhiên thoải mái thôi. Nhưng mà trong khi đó thì cái đi đó là nó phản ánh một cách hoàn toàn rõ ràng với mình. Nhưng mà trong khi đi mà cái tâm mình nó đang đi đó, mình nó tâm nó dao động đi, cái tâm nó dao động tức là nó bị thụ động, tức là nó buông lung, nó không chú tâm được nữa. Thì lúc đó mình quan sát lại thật rõ từng bước đi, cái tâm lúc đó nó sẽ là phấn chấn lên trở lại. Sử dụng ba cái này: hoan hỷ, tinh tấn để mà quan sát lại. Thực ra là không phải là riêng, lúc đó mình có thể hoan hỷ, tinh tấn, quan sát lại là tự nhiên làm hết thụ động. Hoặc là mình buông ra, mình thư giãn ra, ổn định và buông xả, thì lúc đó mình sẽ thấy là cái pháp hành của mình lúc đó nó bắt đầu nó rất là dễ dàng. Thì cái cách này đó được thầy vận dụng là khi nằm ra là mình thành trọng chú tâm quan sát, còn khi mình tết mình buông ra để cho sáng suốt định tĩnh lại. Mà hai cái này đó, nó sẽ được bổ túc với nhau. Và nhớ là khi nào mà mình làm mà mình hơi bị căng thẳng một chút đó, mình buông ra liền. Buông ra đó thì nó sẽ tự động điều chỉnh. Còn nếu mình cứ mãi đem cái sự cố ý, cái ý đồ của mình vào trong đó để mà muốn điều chỉnh thế này thế kia đó, thì nó sẽ làm càng khóc thêm, nó càng khó khăn thêm. Hôm nay đó thì thầy trình bày một số những cái pháp để cho các Phật tử thấy rõ hơn về cái pháp hành của mình. Bây giờ đến phiên hỏi.
Thầy có cái suy nghĩ về cái bản ngã với cái trí tuệ đó, nó là hai cái gì đó nó không thể tách rời nhau được. Bởi vì có trí tuệ mới có bản ngã, mà nếu không có cái này là tức là không có cái kia. Thành ra giữa cái trí tuệ với cái bản ngã nó phải hiện hữu và nó phải đi song song với nhau chứ không thể mất. Tại vì cái thời nguyên thủy khi mà con người cái trí tuệ chưa có chán thuốc đó thầy, có nghĩa nói là cái trí tuệ nó rất là kém, do đó cái bản ngã của cái người đó là không có hoặc là rất là kém, có phải không? Hồi là con người là chưa có văn minh á, biết là họ sống theo bản năng thôi, họ không có trí nhiều cũng không có bản ngã.
Đúng đúng, thầy hiểu rồi.
Cho nên đó, Đề Cạc mà nói rằng là tôi tư tưởng cho nên tôi hiện thực. Cái quan điểm đó là quan điểm của người Tây Phương, cho rằng là cái bát ngã chính là tư tưởng. Và điều này thực ra hoàn toàn chính xác. Cái mà cái từ cái tư tưởng, chính cái tư tưởng đó làm phát khởi lên bát ngã. Và bát ngã lúc đó bạn ngã mới là bạn ngã này, thầy mới nói hôm trước thầy có dùng cái từ là ăn trộm pháp, tức là bạn ngã là ăn trộm cái biết để làm thành trí tuệ của mình. Thật ra ở đây không phải là trí tuệ, thầy mình dùng chữ trí tuệ thì cũng đúng, mà là mình dùng cái là trí thức thì đúng hơn. Tức là khi bạn ngã trộm cái biết để mà chọn lựa cái này chọn lựa cái kia để mà làm cho phong phú cái ta của mình, thì trong khi mà chọn lựa cái ta của mình đó, thực ra đó anh bạn ngã là anh không có cái tánh biết. Cái tánh biết là của pháp, nghe cho thật rõ này, cái tánh biết là của pháp chứ tánh biết không phải là của cái ta. Nhưng mà cái ta nó hình thành đó là khi tưởng rằng cái biết đó là của ta, khi tưởng rằng cái biết đó của ta, cho nên bắt đầu mới là cái biết nó bị tròn cái này tròn cái kia. Thì bát ngã là gì? Bát ngã là anh trộm pháp, một số pháp nào đó mà anh ta thích hay là anh ta là thu nhận được trở thành sở hữu của mình. Nhưng mà thật ra đúng là bát ngã là tư tưởng là đúng, tuy nhiên trí tuệ thì lại là hoàn toàn ngược lại. Thành ra thì do cái lúc đầu thầy cũng hiểu là bởi vì do dùng cái từ trí tuệ. Cái trí tuệ thì hoàn toàn ngược lại, trí tuệ là cái tánh biết khi chưa bị che lấp gì cả. Cho nên á, bây giờ Thiên Chúa người ta nói thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại trở nên như con trẻ thì chẳng thể được vào nước trời đâu. Tại sao mà lại phải trở nên như con trẻ? Tại vì lúc con trẻ đó là nó chỉ nhận thức qua mắt ta ngũ lưỡi thân ý, và nó chỉ tiếp thu mà không chưa có bạn ngã. Thực ra khi nó tiếp thu mà chưa có bạn ngã thì lúc đó là cái biết, lúc đó là cái biết trong sáng. Nhưng mà bắt đầu khi mà nó hình thành một cái, khi mà cái biết đó nó là bắt đầu nó tưởng cái biết đó là của nó, thì cái ảo tưởng đó bắt đầu xây dựng cái ảo tưởng nó lên trở thành cái bạn ngã. Và lúc đó cái bạn ngã nó luôn lăn sang tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái kia để mà dùi dắt vào cho nó, để mà làm cho nó trở thành ra phong phú. Nhưng mà tất cả cái phong phú đó thực ra là thầy dùng cái từ rất chính xác, đó là ăn trộm pháp. Bạn ngã là cái công việc của bạn ngã chỉ đơn giản chỉ có một việc thôi, đó là ăn trộm pháp, tức là lấy pháp làm của mình. Cho nên á, ví dụ như phi á, bây giờ dạ sự hiện nay có cục vàng, phi thích cục vàng đó, muốn kiếm cục vàng nó về của mình, thầy cũng thích cục vàng đó, thầy muốn kiếm cục vàng này về của mình. Lúc đó có hai bạn ngã là đánh nhau ha. Còn nếu như chỉ đơn giản là thấy cục vàng nó màu vàng, nó hình vuông hình tròn gì đó, bên kia cũng thấy cục vàng vuông hình tròn gì đó, không hề có cái chiếm hữu, tức là không hề ăn trộm pháp, không nói là pháp này của ta, thì không hề có mâu thuẫn, không hề có đánh nhau gì cả. Bởi vì bên này cũng pháp, bên kia cũng pháp, thì pháp vẫn là vận hành một cách hoàn toàn đầy đủ. Cái mà biết pháp một cách hoàn toàn đầy đủ mà không hề rơi vào cái ta hay của ta thì lúc đó mới gọi là trí tuệ. Còn cái mà hiểu biết của con người đó chỉ là trí thức, mà cái trí thức này kiến thức này là nó bao gồm những kiến thức, bao gồm những kiến thức tức là những cái mà nó vay mượn, hoặc là kiến thức đó nó cũng phát xuất từ tri kiến, tức là cái bắt tay mũi lưỡi thân ý thu nhận sắc thân hương vị xúc pháp, nhưng mà nó lại xem vào tưởng tượng vào để bóp méo đi rồi biến thành của mình, thì lúc đó bạn ngã mới là phát sinh. Như vậy bạn ngã không bao giờ có trí tuệ, mà bạn ngã chỉ có kiến thức chứ không bao giờ có trí tuệ. Thế nên có lẽ là đạo dùng sai cái từ mà trí tuệ với cái bạn ngã. Còn kiến thức đó, thì bao giờ còn chấp vào kiến thức thì lúc đó còn có bạn ngã. Bạn ngã càng lớn do kiến thức càng lớn, nhưng mà trí tuệ đó thì là bắt đầu, khi bắt đầu qua trí tuệ đó, tại sao bây giờ mình này, tại sao khi mình đi mà mình thành tròn chú tâm quan sát cái bước đi của mình, hay là mình sáng suốt tiền tích còn vẹn trong cái bước đi của mình, là bởi vì lúc đó không có tư tưởng khởi lên và không có bạn ngã khởi lên. Nhớ cho rõ chuyện đó. Thực ra ngay khi mình buông ra để mình phát ánh pháp một cách trung thực, thì lúc đó cái tánh biết thấy pháp, lúc đó không có vắng bóng bạn ngã, vắng bóng tư tưởng, vắng bóng quan niệm, vắng bóng tất cả. Cho nên lúc đó chỉ có đi là đi, cho nên gọi là niệm thân trên thân, chỉ có cảm thọ là cảm thọ, cho nên gọi là niệm thọ trên thọ. Tâm khởi lên biết hay là như thế nào đó thì nó là như vậy, cho nên gọi là niệm tâm trên tâm. Nghĩa là chỉ có pháp là thân thọ tâm pháp đang diễn biến, mà trong đó nó có danh và sắc, tức là cái đang diễn biến đó với là cái biết luôn luôn phản ứng với nhau như là một tấm gương với là cái đối tượng của tấm gương đó, luôn luôn rõ ràng minh bạch, thì chính cái lúc đó không có bạn ngã xen vào, và cũng không có cái tri thức hay là cái kiến thức xen vào. Tôi tư tưởng thì tôi hiện tượng, hay là có tư tưởng thì có cái tôi hiện tượng, thì điều đó là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà ở đây bởi vì có tư tưởng cho nên mới là có cái tôi hiện tượng. Nhưng mà nếu như trong cái bài mà thầy viết về cái tư duy thì thầy có nói rất rõ, thực ra cũng có những tư duy mà không có bản ngã. Khi cái tư duy đó là nó phát xuất từ sự thật mà ra, tức là cái tư duy đó nó phải phản ánh từ cái thực ra đã. Ví dụ như Đức Phật ngài thấy rõ cho nên ngài nói ra tứ diệu đế, thì cái mà ngài nói ra tứ diệu đó đó đương nhiên là phát xuất từ tư duy mới nói ra được, từ sự thật mà qua tư duy mới nói ra. Cho nên chánh kiến chánh tư duy để chánh ngược, chánh kiến mới có chánh tư duy mới có chánh ngược, thì chánh ngược khi nói ra đó thì cái nói ra vẫn là sự thật, vẫn là pháp, chứ không phải là ảo tưởng, hay là không phải là tư tưởng, không phải tư tưởng theo cái tư tưởng của bạn ngã, mà vẫn là cái tư tưởng phát xuất từ thật mà ra. Bởi vì đó là cái dùng của cái tâm không thể không suy nghĩ, nhưng mà cái tâm suy nghĩ trên sự thật ấy, thì lúc đó là cái suy nghĩ đó là hoàn toàn là mô tả sự thật, là hoàn toàn phản ánh sự thật đó thôi. Và khi mà cái phản ánh sự thật đó thì bắt đầu nói ra thì cái lời nói đó gọi là chánh ngược, tức là cái lời đó nói đó là chỉ thắt vào cái sự thật. Thành ở đây thì không được cái điều nói cho rõ, thực ra không phải là có bản ngã, bởi vì nếu mà mình trả lại mình trả, bây giờ mình sẽ bỏ cái bản ngã đi, thì lúc đó chính là lúc đó mình là hoàn toàn tự do tự tại. Bởi vì lúc đó chỉ có tánh biết là mình có thật. Tới cái chỗ mà tồn tại của cái việc tu hành đó là ra cái tánh biết là cho tánh biết, ra pháp là cho pháp, thì lúc đó tánh biết với pháp sẽ từ đồng làm việc với nhau, và nó sẽ vẫn sinh ra là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định cả. Thành ra cái điều anh nói là đúng chứ không phải không, nhưng mà cái đúng là cái con người văn minh á, con người văn minh là từ một cái con người mà nói theo cái lý luận của Duy Bậc Quyền Kính là phát xuất từ cái đời thời nguyên thủy, rồi lại học hỏi rồi thế này thế kia thôi, nhảy rồi này nọ, cho đến cái lúc cho đến cái lúc mà con người nó trở nên văn minh. Thực ra văn minh là đại ngã. Cho nên là Sigmund Freud ông nói, hẳn là ông nói là văn minh là kết quả của tính dục. Văn minh là kết quả của tính dục. Bởi vì cái văn minh nó có cái văn minh khác. Cái văn minh khác đó là cái văn minh của cái tánh biết. Hẳn ấy tung thực cái pháp. Thì cái đó văn minh đó là văn minh khác. Văn minh đó là văn minh của sự giác ngộ. Văn minh đó đi tiến theo cái con đường giác ngộ giải thoát. Còn cái văn minh mà của cái tri thức á, kinh nghiệm, tri thức, tình cảm trao dồi lên cho đến một cái lúc cái bản ngã trở thành tinh vi. Thực ra lúc đó là trở thành ra là cũng phải dùng chữ đại ngã theo nghĩa là đại ngã của ba la môn, nhưng mà đây là cái ngã càng ngày càng mình được. Thành ra thoát được cái ngã là cả một vấn đề, vì nó xây dựng cả hàng ngàn năm nay để mới có trở thành một cái bản ngã rồi. Bây giờ buông nó ra rất là khó khăn. Chỉ có người nào mà có thể là thấy pháp, lúc đó cũng còn tin vào cái mà cái bản ngã, tin vào cái ý đồ, tin vào những cái tham vọng, tin vào tất cả cái thứ đó, thì lúc đó mới là tạo được lại pháp. Mà từ đó tạo lại pháp cũng đơn giản, cũng mất tay mùi rượu thân nghĩ thầy các ta nương nghĩ chung pháp này cũng vẫn đi lui đi tới như thế này thôi, chứ đâu có phải là nó biến thành cái gì khác đó, nó vẫn bình thường vậy thôi. Nhưng mà nó rất đơn giản, rất khỏe. Thật ra cái bản ngã đó là một ảo tưởng, nó chỉ là một ảo tưởng, cho nên nó không có được. Thì cái từ bản ngã đó nó lại là không liên hệ gì tới trí tuệ cả. Thì trí tuệ là hoàn toàn khác. Trí tuệ chính là để là cái sự soi sáng để mà thấy, để mà chiếu sáng, không còn một cái bóng mờ, không có cái bóng nào của bản ngã cả. Cho nên khi Đức Phật ngài giác ngộ đó, về giác thì ngài nói là ngài đã bẻ gãy toàn bộ cái sự hình thành của cái bản ngã. Vì vậy cho nên mới là thấy là vô thường, khổ, vô ngã. Còn khi mình còn cái bản ngã thì mình vẫn còn muốn thường, mình vẫn còn muốn lạc, và mình vẫn còn bảo vệ một cái ngã. Đó là lý do vì sao mà khi người giác ngộ đó thì người ta thấy vô thường, khổ, vô ngã.
Như vậy cái vui buồn giận ghét nó có nằm ở trong cái bản ngã này?
Đương nhiên rồi, nó là nằm trong bản ngã.
Nếu mà vui buồn giận ghét mà mình bỏ đi thì đâu có được này. Tại vì nó là một cái thực thể hiện hữu, nó đi song song với cái trí tuệ của mình, rồi làm sao mình chối bỏ nó được? Không có chối bỏ nó được thầy.
Không phải, tại vì á, hôm trước mà thầy giảng cái buổi đầu mà cái tứ diệu đế thì mình đã thấy rõ cái chuyện đó rồi. Anh nói rất đúng, tức là cái ý kiến của anh là rất đúng. Thực ra thầy đã nói rồi, trong cái ví dụ mà mở cung bắt á, thầy nói không có bỏ cái gì hết, không có làm gì cả. Thực ra là không làm gì cả, chỉ có quan sát thôi. Thế mình quan sát á thì tự động cái tham sân si không còn, tức là coi như nó không còn ảnh hưởng gì nữa. Tham sân si hết hay còn gì đó thì mình cũng không biết, nhưng mà rõ ràng tham sân si nó không còn ảnh hưởng gì đối với một cái người mà người ta đã thấy rõ mọi chuyện. Vì vậy cho nên cái giác ngộ là cái chính. Anh nói đúng, tức là mình cứ tưởng rằng là mình cố mà dẹp tham sân si đi là sai. Thực ra ở đây không hề có dẹp tham sân si, mà là thấy rõ tham sân si, cho nên không sử dụng tầm bậy, không còn sử dụng tham sân si một cách tầm bậy nữa. Còn vì mình vô minh, mình không biết tham là sao, sân là sao, cũng giống như bây giờ một cái người đó không phải là thầy thuốc, nhưng mà vẫn cứ bóc ba cái thuốc mà chất độc đó, đang vô mà bỏ vô mà để một sắc thuốc mà uống đó, thì chết thôi. Nhưng mà cái ông thầy thuốc mà người ta biết rõ đó, thì cái chất này, chất độc này á, bao nhiêu phân lượng vào trong cái bài thuốc này thì nó lại trở thành ra là chữa được cái bệnh đó. Thành ra đó, ở đây đó, cái mà mình nói là không tham sân si đó, không có nghĩa là mình dập tắt nó đi hoàn toàn, không phải là như vậy. Nhưng mà bây giờ nó đâu đó nó rõ ràng hết trơn rồi. Tất nhiên khi để mình rõ ràng hết trơn rồi á, thì làm sao mà mình có thể là lấy cái này để mà khi mình là khát nước mà mình là đi vô hơi lượng, khi mình khát nước thì mình đi vô hơi lượng, mà khi mình cần nấu ăn á, khi mình cần mà nấu cơm cho chín á, thì mình bỏ nước đá vô. Cái đó chính là tham sân si. Cái tham sân si mà nó phát xuất ra từ cái vô minh ái dục á, thì cái tham sân si đó là sai. Còn bây giờ nếu mà mình đã biết rõ tất cả mọi cái rồi thì biết là muốn nấu cơm thì phải có lửa, còn muốn uống cho mát thì lấy nước đá. Thì lúc đó đã minh rồi, cũng không phải là nói là bỏ nước đá hay là bỏ lửa. Không ai nói bỏ nước đá bỏ lửa cả, mà là quan trọng là mình thấy lửa để làm gì, nước đá để làm gì, cái nào đâu đó đàng hoàng. Mà khi mà mình đâu đó đàng hoàng rồi thì mình cũng còn tham sân si.